Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Pháp âm của website phatpapungdung.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bài pháp thoại Kinh Dược Sư Tỏa Ánh Lưu Ly, phần 1 do Đại Đức Thích Pháp Hòa thuyết giảng. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 1 tháng 1 năm 2011. Đây là buổi sinh hoạt Phật Pháp hàng tuần mỗi thứ bảy, mà cũng là ngày đầu năm dương lịch 2011. Trước hết, Pháp Hòa xin được gửi đến tất cả quý vị lời chúc mừng năm mới Tây Lịch. Chúc cho quý vị được khỏe mạnh, an vui, tu hành tinh tấn. Chúng ta ở đây thì chúng ta được lời, được ăn hai cái Tết. Đó là chưa nói thỉnh thoảng chùa Tây Tạng hay chùa Lào, chùa Miên gì đó mời mình đi ăn Tết chung nữa. Nhưng mà chính thì mình ăn hai cái Tết, là Tết dương lịch và Tết âm lịch, mình gọi là Tết Tây, Tết Ta. Thì hôm nay đặc biệt đầu năm là ngày thứ bảy, thì có một số thì bận đi ăn tiệc, có một số thì về chùa vẫn sinh hoạt như thường. Thì thôi thì mình có bao nhiêu thì mình sinh hoạt bấy nhiêu, thì đó là cái tinh thần xưa nay của tu viện, tức là những cái gì mà chúng ta đề ra thì chúng ta cố gắng thực hiện. Chúng ta thường nói là quan trọng là cái sự giữ cái thời khóa, còn số lượng thì nhiều thì cũng vui, mà ít thì cũng vui luôn. Thì hôm nay Pháp Hòa xin thăm đại chúng và bắt đầu chương trình sinh hoạt cho Phật Pháp cho năm mới 2011. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta đi về chùa đó, thì cái cốt yếu đi chùa là để chúng ta học Phật, để chữa cái tâm bệnh của mình. Tại vì khi mà chúng ta có cái thân bệnh thì chúng ta đi đến bệnh viện, chúng ta tìm tới bác sĩ để chúng ta tìm thầy, tìm thuốc chữa thân bệnh. Còn chúng ta đi về chùa là chúng ta tìm thầy, tìm thuốc để chúng ta chữa cái tâm bệnh phiền não của mình. Ở trong đạo Phật á, thì chúng ta thường dùng hai chữ tu học. Bởi vì nếu mà chúng ta muốn tu mà không có học thì chúng ta không biết mình phải tu như thế nào. Cho nên nếu muốn tu cho đến kết quả tốt thì mình phải học. Mà khi học rồi thì chúng ta phải làm, thì nó làm cho cái tu của ta càng thêm thăng tiến. Cho nên cái chữ tu học rất là quan trọng. Mình muốn tu là muốn sửa, mà muốn sửa thì phải sửa cái gì? Biết mình sao mà sửa. Cho nên mình tu theo Phật á, là mình sửa hai phần. Thứ nhất á, là mình chỉnh cái tướng. Thứ hai là mình sửa cái tâm. Thường thường ta nói là tu tâm, tu tánh, tu hạnh, tu ngôn. Ta nói vậy đó, là mình sửa cái tâm mình, cái tánh mình, cái hạnh mình, cái lời nói của mình. Ta nói cho nó bắt, cho nó dễ nhớ vậy. Tu tâm, tu tánh, tu hạnh, tu ngôn. Thì bây giờ ở đây mình nói gọn là tu cái gì? Tu cái tướng, tu cái tánh. Tu cái tướng tức là tu cái bề ngoài. Bề ngoài cũng phải sửa. Bề cái tâm sửa là đành rồi, nhưng mà cái tướng cũng phải sửa. Thí dụ hồi xưa mình đi lên chánh điện mình đi rất là nhanh, bây giờ mình biết rồi, mình hiểu rồi, mình lên chánh điện mình đi chậm đó, mình chỉnh cái tướng rồi đó. Hồi xưa mình ngồi trên chánh điện mình vừa tụng kinh mình vừa lắc đùi, tại mình quen theo cái điệu nhạc lắc chân. Bây giờ mình chỉnh được cái tướng đó là mình không còn lắc nữa, Ngày xưa là mình lên chánh điện mình hay nói chuyện ồn ào, bây giờ mình hiểu rồi, lên chánh điện mình phải giữ trang nghiêm thanh tịnh. Vì vậy cho nên đó, mình đi về chùa là mình tu học đó, là mình sửa hai phần, mình chỉnh cái tướng, mình sửa cái tâm. Cái tướng của mình đó, nó chưa có đẹp, mình chỉnh là cho nó đẹp. Cái tâm mình chưa nó ngay, mình chỉnh là cho nó ngay. Cho nên người ta kêu là hình trực ảnh đoan. Cái tướng mà nó thẳng rồi á, là cái bóng mình nó cũng thẳng theo. Ta kêu hình trực ảnh đoan. Ảnh là cái bóng, trực là ngay, đoan là đoan chánh. Nếu mà cái tướng mình đứng thẳng thì cái bóng mình nó cũng thẳng, mà cái tướng mình nó méo á, thì cái bóng mình nó méo theo. Vậy cho nên ví dụ bây giờ á, mình, những người xung quanh mình á, cái chánh báo mình như thế nào thì cái y báo mình nó cũng có phần như vậy. Y chánh báo tức là bản thân mình, y báo là những cái hoàn cảnh tùy theo cái cách thức của mình. Vì vậy cho nên mình phải hiểu, mình phải nắm cho rõ, mình phải hiểu cho kỹ, mình phải biết cho thật rõ ràng là mình đi chùa để làm gì, mình học Phật để làm gì. Học Phật để chứa kiến thức, học Phật để mà mình được lợi lộc gì. Thật sự ra không có lợi lộc gì hết, mà cái lợi lộc đây là gì? Đó là mình được chỉnh cái tướng, thân tướng của mình. Mình chỉnh đốn cái tâm hồn của mình, mình chỉnh lại cái lời nói của mình, cái hành vi của mình, cái cử chỉ của mình. Như vậy là mình đã tu rồi. Vậy cho nên á, mà muốn được sửa cái đó thì trước hết mình phải biết mình bệnh gì mà mình sửa. Thí dụ giờ tự nhiên mình uống bia, không có bệnh gì hết á, biểu mình uống thuốc mình đâu có chịu uống, mình nói tôi có bệnh như là uống thuốc. Mà thậm chí có bệnh rồi mà bảo uống thuốc cũng không chịu nữa, nói thôi bệnh sơ sơ không uống. Vậy vậy cho nên là hễ mà có bệnh thì phải uống thuốc. Mà quý vị thấy mình thường ca ngợi Đức Phật Thích Ca là bậc vô thượng y vương, tức là một vị thầy thuốc mà không có ai hơn được. Bởi vì Đức Phật biết tùy bệnh cho thuốc, ai bệnh gì thì Ngài cho thuốc nấy, hầu có thể giúp cho cái người đệ tử đó sửa được những cái căn bệnh trầm kha của mình. Ngồi đây không bao nhiêu người chứ bệnh đủ thứ đó, mỗi người cũng bệnh. Đó là mình nói là chưa nói bệnh thân nha, nội cái tâm bệnh thôi là quá chừng luôn, nhiều thứ lắm. Bệnh hờn mát cũng có, bệnh hay giận cũng có, bệnh hay lẫy cũng có, bệnh móc méo cũng có, mỗi người một kiểu bệnh. Phải không? Mà nếu mà mình không có thấy được cái bệnh của mình thì mình không thể chữa được. Cho nên mình tu Phật là mình phải thấy cho rõ mình đang bệnh gì, mà phải mạnh dạn, phải quả quyết, phải không, là mình đang mắc cái bệnh gì để mình tìm cái phương thuốc mình chữa. Mà nếu mà ông thầy thuốc đó ông hay quá, ông nói đúng cái bệnh của mình thì mình mừng, chứ sao mình lại trách. Cho nên ông thầy nào hay là mình phải giới thiệu nó. Ông thầy đã chữa bệnh hay lắm. Tôi đau nhức, con đau nhức mấy tháng mà lên ông châm cứu có 2 lần cho tôi hết, hay là ông cho tôi mấy thang thuốc tôi hết, ví dụ vậy. Thì quý vị thấy nhiều khi bác sĩ, mình dùng cái từ là bác sĩ nó mát tay lắm. Thật ra thì cho thuốc cũng giống nhau, nhưng mà ngộ mình cảm, mình đi tới thầy đó đó, ông bác sĩ đó đó, ông cho mình cái to vô thuốc uống hết, cũng cái to đó mà bác sĩ khác nhiều khi mình uống hết. Mình gọi là bác sĩ nó mát tay. Thì bây giờ mình học Phật cũng vậy, mỗi một cái bản kinh, mỗi một cái bài giảng đó, nó có cái tác dụng. Mà nhiều khi mình có duyên với cái bài giảng đó, tự nhiên mình nghe tới đâu thấm tới đó, nghe tới đâu hiểu tới đó, thì mình biết là đây, cái dĩa đó, cái băng đó đúng là cái phương thuốc của mình để chữa được cái bệnh của mình. Thì quý vị mới thấy là đạo Phật đó là chuyên chú về chữa cái tâm bệnh. Còn sửa cái tướng là đúng rồi đó, có nữa đó, nhưng mà quan trọng nhất là chỉnh cái tâm, sửa cái tâm. Và cái tâm bệnh đó thì phải có pháp Phật. Thì giờ ở đây đó, mình hàng tuần, mỗi tuần ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật đều có những cái buổi sinh hoạt Phật pháp, không luận ít nhiều. Thứ 6 giảng cho tay, thứ 7 thì lớp học giáo lý, rồi chủ nhật thì mình nói chuyện công cộng, giảng công cộng, những cái đề tài phổ thông. thì tuần nào mình cũng vậy, tức là tuần nào mình cũng hút thuốc kê to. Rồi thật ra thì quý vị thấy không, thuốc nào tùy bắt mạch rồi cho thuốc, nhưng mà đi tới lui cũng không có ngoài những cái vị thuốc đó, đơn nguy, trần bì, cam thảo, bá hạt rồi vậy, thí dụ vậy. Cho nên đi tới lui cũng bao nhiêu vị đó, nhưng mà tùy, người này mình gian chút, người kia mình giảm chút, tùy theo căn bệnh. Vì vậy cho nên là Pháp Hòa xin tán thán cái tinh thần tu học của đại chúng trong bao nhiêu năm nay rồi, cũng giữ cái thời khóa sinh hoạt của mình cho điều đặn. Thì đó là Pháp Hòa nói về hai chữ tu học ha. Tu học là mình học, là mình tìm hiểu để mình biết coi mình bệnh gì để mình chỉnh. Mà chữ tu đây là sửa hai phần. Mình nói tu là sửa, nhưng mà sửa cái gì? Sửa cái tướng, sửa cái tâm. Cái tướng mình nó chưa đẹp thì phải sửa cho nó đẹp. Thí dụ như ngồi thiền đó, ai mà ngồi cong lưng thì có một vị thầy tới đưa cái cây dưới ngay sau lưng mình để mà chỉnh cái lưng mình cho nó thẳng. Mình ngồi một hồi cái mình méo cái vai thì cái vị thầy đã đến chỉnh mình để sửa cái vai cho mình. Mình ngồi một hồi cái đầu mình nó ngước cao quá, vị này đưa xuống cho cái đầu vừa chừng. Mình ngồi một hồi mình khom quá, vị này là cứ đưa lên để cho cái đầu mình nó vừa chừng. Cho khi ngồi thiền á, là trước khi mình ngồi á, khi mà ngồi xuống ngồi đó là mình phải chỉnh cái thân. Cái đó người ta kêu là điều thân. Điều thân tức là mình điều hòa, chỉnh đốn lại cái thân, cách mình ngồi. Sau khi mình điều cái thân rồi, bắt đầu mình điều tức. Điều tức là gì? Là hơi thở. Bây giờ bắt đầu mình điều hòa cái hơi thở, thở vô, thở ra. Rồi cái bước thứ ba là điều gì? Điều tâm. Quý vị nhớ ba cái step, ba cái bước khi mình bắt đầu ngồi thiền: điều thân, điều tức, điều tâm. Điều thân đó tức là mình phải sửa cái thân nè. Thứ nhất á, ngồi là phải ngồi trên bồ đoàn mà không ngồi nguyên cái bồ đoàn, ngồi phần ba cái bồ đoàn hoặc là phân nửa cái bồ đoàn, thí dụ vậy. Để làm chi? Để cho cái gối đó nó đôn cái lưng xương sống mình thẳng, và hai cái gối mình chạm đất thì mình ngồi được lâu. Đó là hai cái vai mình phải buông xuôi để không có gồng, lâu ngày sanh bệnh. Giữ lưng thẳng, vai buông, thí dụ vậy. Đầu hơi cúi mà đầu giữ vừa chừng, mắt nhắm hoặc là cúi xuống. Nếu mình nhắm mà hồi mà ngủ gục thì phải mở ra, mà mở trao tráo thì lát nữa ai đi tới lui lại bị động tâm. Cho nên thường cái cách người ta là mình mở mắt nhưng mà nhìn xuống đó, kêu là chỉnh cái thân đó, kêu điều thân. Rồi bây giờ bắt đầu mình hít vô thật sâu hoặc thật chậm bằng mũi, thở ra thật sâu thật chậm bằng miệng, chừng 10 hơi như vậy. Rồi bắt đầu để yên. Để bây giờ mình chỉ để hơi thở mình nó tự động nó ra nó vào, mình chỉ ngồi yên mình biết nó thôi, tức là điều tức. Rồi lâu lâu anh nhảy vô, nói trời bữa nay mùng 1 nhiều chỗ sale mà quên. Ví dụ vậy, bữa hôm cắt mới báo discount bao nhiêu mà cất đâu mà kiếm hoài không ra. Mình nhớ đã khi mình đang ngồi vậy nó nhảy vô đó, cái mình chỉnh lại liền, mình nói đâu có được, mình đang ngồi thở. Phải không? Rồi thì cứ như vậy, hễ cái gì nó nhảy vô trong đầu mình á thì mình lại sao, nói với nó là giờ này không phải giờ của Du. Giờ này giờ của My. Thì để cho cái suy nghĩ đó nó đi ra. Cái đó là điều tâm, cái đó là điều thân, điều tức, điều tâm. Đó là ba cái cách khi mình bắt đầu mình ngồi thiền. Tụng kinh cũng vậy, tụng kinh như vậy, lên là phải đứng cho nghiêm trang, phải không? Hai chân đứng hình chữ V, cũng đừng có khép quá, cũng dễ té. Vừa vừa vậy, chữ V vừa. Rồi tay phải chấp cho ngay. Đó, lễ Phật là phải lễ cho trang nghiêm, mà lễ được như vậy gọi là điều thân. Hoặc là ngồi xuống, nhớ là mở vạt áo tràng ra, để mình không có ngồi trên cái áo tràng. Tại vì mình ngồi cấn cái áo tràng hay cái áo vạt hò đó, ngồi hồi nó tê. Cho nên là thường là phải chỉnh hết từ áo trong ngoài cho nó ra bên ngoài, ngồi trên cái gối đó. Rồi hai cái tay của mình đó, khi mình bắt đầu tụng những cái bài tán hay niệm Phật thì chắp tay, mà khi bắt đầu trì kinh thì tay phải để lên tay trái như tư thế ngồi thiền. Rồi khi nào cần lật qua một trang khác thì nhớ là đưa bàn tay lên chỉnh sẵn, để sẵn như vậy thì cái cuốn kinh mà cái tra câu cuối cùng vừa dứt thì cái tay này mình lật qua, chứ mình đừng có làm vậy tới hồi hết trang rồi cái le cái lưỡi liếm hai ngón tay rồi cái thọt vô trong cái quyển kinh rồi bóc cái trang kinh như vậy, tức là mình chưa biết chỉnh cái thân. À, trước khi mà mình sắp sửa hết trang thì cái tay mình liền mở cái quyển trang mình để sẵn, để khi vừa hết thứ nhất là mình không làm dơ kinh, thứ hai đó là mình lật không hấp tấp, nó rách kinh. Có nhiều người lật xong trang kinh là rách, là tại vì gấp quá đó. Không, rồi gặp nhiều cuốn kinh ta in bằng cái giấy nó mỏng, nó cái kéo hoài kéo không ra, bắt đầu le lưỡi liếm, đẩy tới đẩy lui vậy nè. Không, thành thử ra những cái hình tướng như vậy tức là mình chưa chỉnh cái tướng, chưa chỉnh cái thần. Bây giờ mình nói là mình nghe Bát Nhã, mình nghe Niết Bàn, quan trọng là cái tu tâm đúng, nhưng mà cái tướng cũng cần. Tại vì cái tướng á, mà nó trang nghiêm á, thì nó cũng làm cho người khác làm sao, người khác người ta sanh cái tâm hoan hỷ với cái thân tướng của mình. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, quý vị nhìn Đức Phật Di Lặc quý vị vui không? Vui là tại vì sao vui? Tại vì cái tướng Phật Di Lặc làm sao lúc nào cũng ta tát ngày cười, cho nên chỉ cần nhìn cái tượng ngày thôi tự nhiên cái mình cũng thấy tâm mình nó hoan hỷ. Bước vô chùa mà gặp thầy trụ trì mà thấy cười để hỏi sao đạo hữu khỏe không, cái tự nhiên mình đang mệt cũng thấy khỏe. Mà bước vô mà gặp thầy trụ trì mà không vui cái thì sao, mình đang khỏe cái cũng thấy mệt. Ví dụ vậy, cho nên á cái tướng nó quan trọng lắm. Không, cái người tu mình á, cái người tu đây không phải nói cái người xuất gia không nha, người đời người tu đây là tất cả chúng ta. Vô chùa rồi thì mình cũng chỉnh cái tướng của mình, cái tâm của mình. Rồi bây giờ mình tụng kinh hay ngồi xuống rồi, khi mà nghe đọc tới danh hiệu Phật thì mình chắp tay lại, hay là mình tụng những cái bài ca ngợi Phật á, ví dụ như bài A Di Đà Phật thân kim sắc, tướng hảo quang minh vô đẳng luân, đó là những cái bài ca ngợi thân tướng của Đức Phật, thì chúng ta cũng chắp tay. Hay là cái bài mình khen Phật là thân Phật thanh tịnh như lưu ly, trí Phật rạng ngời như trăng sáng, Phật ở thế gian thường cứu khổ, tâm Phật không đau không từ bi. Mình nghe những cái câu đó thì tự nhiên mình thấy cả một cái bầu trời hoan hỷ thanh tịnh. Thân của Phật thì thanh tịnh như lưu ly, trí của Phật thì vằng vặc như trăng sáng, Phật tại thế gian thường cứu khổ, tâm Phật không đau không từ bi. Nghe câu đó thôi thì tự nhiên lòng của mình tràn ngập sự cung kính. Thí dụ vậy. Lại là khi mình đứng tụng kinh rồi, mình đứng lên mình đảnh lễ: đệ tử mang ơn cha mẹ sinh thành, quốc dân bảo hộ, cúi đầu kính lễ, tam bảo thường trụ trong mười phương. Mình lễ ơn cha mẹ, lễ ơn đất nước, mà mình lễ hời hợt như vậy thì chưa trang nghiêm. Cho khi mình lễ xuống phải lễ một cách trang nghiêm. Quý vị thấy hiểu ý như vậy. Cho nên ngồi thiền cũng phải chỉnh. Rồi khi bắt đầu chỉnh cái thân rồi, bắt đầu mình gì nữa, mình điều cái gì, điều thân rồi bắt đầu mình điều cái tâm. Thấy không, tụng kinh lâu lâu nhảy vô đang tụng cho nó nhảy á, tại thỉnh thoảng có hộ khai chữ trong đó đó, nên nó gợi cho mình những cái chuyện khác. Thí dụ như trên đạo tụng kinh ấy, chỗ nào mà có ma thì niệm Quan Âm thì hết ma, cái tự nhiên mình nhớ tối hôm qua mình thấy ma, ví dụ vậy đó. Đó là mình trong kinh đó, thỉnh thoảng có một hai chữ nào đó nhắc tới, là cái là bắt đầu nó gợi cho mình lại nhớ những chuyện khác. Thì khi mà nó nhớ như vậy, cái nó mình đang tụng kinh mà, đâu hoặc là trong kinh nói cái gì mà có ăn trong kinh, mình nhớ trời cái bụng mình cũng đang đói, ví dụ vậy đó. Cho nên là tụng kinh nó cũng giống như ngồi thiền, mà ngồi thiền thì cũng giống tụng kinh vậy, cái nào cũng cần phải chỉnh hết. Nghe cái khi mình nghe pháp, mình đang nghe vậy đó, cái tâm mình nó đang lắng, mình nghe cái tự nhiên có cái chuyện gì nó nhảy vô thì mình lại tự nhắc liền mình đang nghe pháp, thì thôi mình để tâm mình cho yên để nghe pháp. Thật ra cái tâm mình nó giống như những đứa nhỏ con mình, nó lúc nó còn nhỏ nó hay tới nó ngoắt mình thôi. Nó nói mẹ con muốn sữa, mẹ con muốn găm, mẹ con muốn cái này, mẹ con muốn cái kia. Mấy đứa nhỏ mình đang ngồi yên hay tới nó quấy rầy thì cái tâm của mình nó cũng vậy, những cái lăng xăng lộn xộn nó cũng nó khiều móc mình kiểu vậy đó. Nó đang ngồi vậy cái tự nhiên nhảy vô nó, chà sao bữa nay vắng vậy ta. Thí dụ vậy đó. Rồi cái đang ngồi vậy cái ngó qua nó, ủa hồi nãy tôi nhớ chị kia trước khi đi chùa có phone tôi nói lát đi mà sao giờ không thấy. Rồi chắc giận gì nữa rồi. Tức là mình hết chuyện này tới chuyện kia, nó cứ gợi lên ở trong cái tâm thức mình, ngồi không có yên. Cho nên khi mình ngồi thiền, mình tụng kinh, mình nghe giảng, đều là cái giờ phút để chúng ta làm gì? Chỉnh thân, chỉnh tâm, chỉnh tướng hết. Cho nên khi mình thấy được cái điều đó rồi á, thì mình thấy á, tụng kinh cũng tu, mà ngồi thiền cũng tu, đi thiền hành cũng tu, mà thậm chí chúng ta xuống làm công quả cũng tu. Ví dụ như là mình có cái thói quen à, nói chuyện ai cái mình hay chống nạnh. Bây giờ mình xuống bếp cái mình cũng chống nạnh, mà mình mặc đồ vặt hò nữa chứ. Mặc áo vặt hò hay là mặc áo tràng mà chống nạnh nói chuyện coi nó xấu, cái nhớ trực lại cái buông tài xuống. Phải không? Hay là mình có cái thói quen là mình hay nạt nộ, tại mình làm boss ở trong hãng quen rồi. Mình nói chuyện với đạo hữu bạn của mình nạt cái mình nhớ trực lại, trời ơi, sao mà mình ra cái tướng kỳ cục vậy, cái lời nói mình sao nó không có dễ thương, thì mình chỉnh lại cái đó liền. Tu hết, ở dưới bếp mình cũng tu. Trong khi mình phát những cái dĩa băng pháp thoại mình cũng tu, phải không? Người ta nghe mình mừng, chứ không phải là người ta lấy nhiều cái mình nhòm coi cái người đó kỳ rồi sao lấy 5 dĩa mà kỳ này lấy 5 dĩa mà trung trung đề tài mà sao bỏ con đồng vậy. Không có. Mà cái đó mà nó nổi lên trong đầu mình là biết không được. Cho mỗi khi mà mình truyền một cuồng băng cho người ta nghe thì tâm địa mình phải khởi lên, nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Sang một cuồng băng cho người khác, mình tâm mình phải khởi cái đó. Đó, mình đưa một cuốn sách cho một người nào đọc, trong lòng mình cũng khởi lên, nguyện cho người đọc cũng tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Tại vì mình đã từng tỉnh thức nhờ cuốn sách này, thì mình cũng mong người khác cũng tỉnh thức bằng cuốn sách này. Giống như quý vị biết, mình cũng không có giỏi gì đâu, nhưng mà mình phải, nếu mình không, mình có giỏi mà mình thiếu cái phước cái đức á, mình cũng không làm được việc. Cho mỗi lần mà đi lên đây mà sinh hoạt với đại chúng, dù là ngày thứ bảy chủ nhật hay dù là chỉ buổi nói chuyện thôi, thì Pháp Hòa cũng thầm cầu nguyện chư Phật chư Tổ gia hộ cho con có đủ cái khả năng để con truyền đạt cái lời dạy của quý ngài đến người khác, đến thính chúng. Tại vì mình biết là mình là phàm phu tục tử rằng rặc, không? Nghiệp của mình thì dày, phước mình thì mỏng, huệ của mình thì nó cũng ít. Ta kêu là chướng thâm huệ thiển, nhiễm tâm tịnh xí, tịnh đức nan thành. Tâm mình thì nhiễm ô nhiều, trí hóa mình thì mỏng manh, phước đức mình thì nghĩa là mỏng, mà nghiệp lực mình thì dày. Bây giờ mình đem một lời thánh ý của Phật Tổ mình truyền đạt, chưa chắc người ta hiểu. Vì nhiều khi mình nói bằng cái tâm nhiễm ô. Vì vậy cho nên Phật Tổ gia hộ, thầm gia hộ cho mình nói. Mình nói mà người ta hiểu được, có nghĩa là không phải giỏi, mình giỏi, mà chư Phật chư Tổ có gia hộ cho mình để mình truyền cái đó. Cho nên mình có giỏi mình cũng không nhận mình giỏi, mình biết là cái đó là nhờ Phật Tổ gia hộ cho mình, mà mình nhờ mình cái tâm mình chân thật cho nên quý ngài gia hộ. Cho nên mình làm một cuồng băng, hay là thậm chí mình làm bất cứ một cái việc gì cho cộng đồng, cho Tam Bảo, mình cũng biết rằng cái đó là vì mọi người mình làm, chứ không phải vì mình đó. Mà nếu vì mình, tức là mình vì gì? Vì cái bản ngã. Mà hễ cái làm gì mà nó có vướng vấp cái bản ngã đó, là con ngài sẽ tự ái. Mà tự ái là tự bỏ cuộc. Mà một khi mà tự bỏ cuộc rồi thì sao? Mình tự trói, tự buộc, mà thậm chí tự tử. Tự tử đây là gì? Có nghĩa là tự mình làm cho mình chết đi cái hạt giống bồ đề, cái hạt giống thánh thiện lành mạnh ở trong tâm thức của mình. Đó, cái chữ tự tử là vậy đó. Cho nên mai mốt mình sẽ học kinh tới rồi có hai cái chữ, mà sẵn ở đây qua nói luôn. Trong nhà Phật ta nói tới chết đó, nó có hai cách chết. Một cái nó gọi là gì? Có gọi là biến dịch sanh tử. Một cái nó gọi là phần đoạn sanh tử. Cái thứ hai gọi là bất tư nghì biến dịch sanh tử. Quý vị phải nhớ hai cái từ đó. Phần đoạn sanh tử là sao? Đang thở, tự nhiên đứt hơi thở, chết, chết ngắt, chết tươi, chết queo, chết kiểu nào đó. Cái đó gọi là gì? Là phần đoạn sanh tử. Nhưng mà cái chết đó là ai cũng chết, không có người nào thoát hết. Già, trẻ, bé, lớn, 10 tuổi, 15 tuổi, 20, 30 gì cũng đều sẽ đi tới cái chết, phần đoạn sanh tử đó. Nhưng mà rồi chúng ta sẽ chết kiểu này trong từng cái tâm niệm của ta đây. Đó là gọi là chết cái kiểu gì? Chết cái kiểu này gọi là bất tư nghì biến dịch sanh tử. Thí dụ, ngày hôm qua Pháp Hòa là một tên ăn trộm ăn cắp. Sáng hôm nay tỉnh mộng, trộm cắp là xấu, quyết định không ăn trộm ăn cắp nữa. Thì cái con người ăn trộm của ngày hôm qua đó, nó chết mất tiêu rồi. Cái tâm niệm ăn trộm ăn cắp đó nó mất chết rồi. Bây giờ cái tâm niệm trộm cắp nó không còn nữa. Con người mình nó lột xác, nó là một con người khác. Mà có cái gì để mà nói được không? Bất tư nghì biến dịch là thay đổi. Đó, nghe là bây giờ mình sanh ra một con người khác. Mình nói ví dụ 15 năm trước, nhiều năm, 20 năm trước là một thằng nhỏ 15 tuổi. Thì khi mà quỳ xuống dưới chân Phật, chân thầy, cạo cái đầu, mặc áo rồi, thì cái đứa nhỏ 15 tuổi đó nó còn không? Nó chết rồi. Bây giờ nó sống bằng một cái con người, cũng con người đó thôi, cũng cái thân tướng đó, nhưng mà cái tướng nó đổi, cái tâm nó thay. Vì cái tu rồi là thứ tướng đổi tâm thay. Mà tướng đổi tâm thay là mình gì? Bất tư nghì biến dịch sanh tử. Con người của ngày hôm qua mình chết rồi. Đứa bé 15 tuổi đã chết 20 năm trước. Bây giờ nó lột xác, nó sống bằng cái thân tướng của một người tu. Như là nãy giờ trong giấy tờ mình là Huỳnh Thanh Toàn. Huỳnh Thanh Toàn 20 năm trước chết rồi. Bây giờ nó sống lại bằng cái thân tướng của ông Thích Pháp Hòa. Thí dụ vậy. Thí dụ bây giờ mình hồi xưa mình rất là dở. Mình là Nguyễn Văn Xoài gì đó. Bây giờ mình chuyên môn làm cái điều xấu. Bây giờ mình không còn làm nữa. Mình quy y, mình có pháp danh là Tịnh Tâm hay là cái gì đó. Thì bây giờ mình chết mà không chết. Mình sống mà vẫn sống rất đàng hoàng. Quý vị thấy được hai cái chết không? Cho bây giờ mình phải hỏi mình đã từng chết kiểu đó chưa? Có, nhưng mà rồi cái buồn buồn chạy lại, sống kiểu kia lại. Cho hôm trước bà có nói với mấy chú, nói bà nói mình tu á, là mình lột xác. Lột xác có nghĩa là mình thay đổi cái tướng của mình. Pháp Hòa nói ví dụ á, chú nhỏ Thiện Tường đi, ở nhà 4 tháng trước á, không biết rửa chén, đi vô chùa rồi á, được tuần lễ sau là mấy sư huynh chỉ cách rửa chén, và bây giờ chú biết rửa chén. Như vậy thì Thiện Tường của 4 tháng trước á với Thiện Tường của 4 tháng sau á, nó có khác không? Nó khác. Bố Thiện Tường không biết rửa chén giờ chết rồi. Bây giờ Thiện Tường biết rửa chén đang sống. Chú nào mà không có những cái thời gian nghịch ngợm, nhưng mà khi mà cái hiểu biết, cái nhận thức mình nó biết lên rồi, thì cái chú nghịch ngợm đó không còn. Cho nên nói đạo Phật á, không có chê trách ai, dù người đó có lỗi, mà cái quan trọng là mình mở lòng, mình tiếp nhận để cho người đó chỉnh cái lỗi. Cho nên đôi khi á, mình thấy mình xấu thì mình phải tự mình nói với mình phải thay đổi. Có một hôm Hòa đọc nghe giảng của một vị thiền sư, thì cái vị thiền sư này ngày xưa khi mà còn trẻ, ngài cũng nói ra nhiều cái điều rất là mạnh. Và đã sau 40 năm thì một hôm ngài đi giảng thì gặp những cái người mà 40 năm trước đã từng đọc cuốn sách đó. Thì gặp cái vị thiền sư đó hỏi: ông có phải là tác giả của cái quyển sách đó 40 năm về trước không? Thì vị thiền sư này trả lời nói: đúng, nhưng mà cái ông tác giả của 40 năm đó chết rồi. Bây giờ ông 40 năm này, ông này là ông thiền sư này là một ông khác. Có nghĩa là ngày xưa mình có viết sách, mình có nói, nhưng mình nói của cái nhận thức hoặc là của cái sân, cái phiền của mình trong cái thời gian mình ở cái tuổi đó, mình tu tới đó. Nhưng mà 40 năm sau cái tu của mình nó có cái định, nó có cái tỉnh, nó có cái sáng, thì cái nói của mình nó khác, cái nhìn của mình bây giờ nó khác. Pháp Hòa nói ví dụ, Pháp Hòa hay nói, hồi đó Pháp Hòa mới vô đi tu là Pháp Hòa chấp. Ai làm cái gì mà không đúng là mình chấp. Nhưng mà khi mình chấp nhiều nào mình khổ rồi đấy. Tại vì người ta tỉnh quen mà, người ta vẫn hiên ngang, người ta sống kiểu của người ta, rồi mình cứ ôm cái chấp đó. Mình cứ ngồi mình nói người đó trật, người kia trật, mà rốt cuộc rồi mình trật lắc mình cũng chả hay. Mình trật đường rầy là mình tu, mình không lo mình tu, mình cứ lo mình dòm ngó người này trật người kia sai, mà mình cũng trật lắc luôn, mình chả biết. Thì bao nhiêu năm sau, khi mình lớn cái tuổi đời, mình cũng lâu năm đó trong đạo rồi á, thì mình thấy trời hồi xưa mình nó dở ơi là dở. Nhưng mà mình nhờ thầy mở có cái từ bi lớn, có cái độ lượng lớn cho mới tiếp nhận mình. Hồi đó mà mỗi lần mình nổi cái cơn gọi là ba gai của mình lên á, thì cô Pháp Tịnh cứ nói: thôi thôi chú, chặt bớt ba gai bốn góc đi. Hồi đó cô Pháp Tịnh cứ gọi Pháp Hòa là chú ba gai bốn góc. Là vì sao biết không? Là vì cái tính Pháp Hòa là không có khuất phục. Ai mà không đúng là cho dù có Pháp Hòa nghĩ người đó không đúng rồi, là đừng có hòng mà mình phục người đó. Nhưng mà cuộc đời này nó giống như cái trái banh vậy đó. Sau khi mà một cái tên cầu thủ mà ra sân banh mà bị người ta đá bầm người rồi, cái tự nhiên nó biết nó phải lánh. Nó biết anh nào có cái đôi giày thiệt là chắc mà đá nó đau là nó phải tránh thôi. Thì mình cũng vậy. Cho nên thỉnh thoảng mình hay làm anh chị bự, lâu lâu phải có những người người ta là bự hơn mình, ta hò hét mình, cái mình mới khiếp, chứ không mình cứ tưởng mình chị bự không à. Nó khổ vậy đó. Cho người xưa người ta có câu ví dụ rất hay không? Cái vỏ quýt mà dày á thì nó phải có cái móng tay nhọn này, nó bấu vào cái vỏ quýt đó nó mới lủng được. Người ta nói là cao nhân tức hữu cao nhân trị. Anh cao nhân không, đừng có lo nghe, đừng có tự hào nha, có ngày sẽ có một người cao nhân hơn trị anh đó. Người ta nói nữa là thiên ngoại hữu thiên, ngoài trời có trời. Nhìn đây là mình nhìn lên đó, mình nhìn lên trên cái tầng, cái trần này mình nói là trời. Nhưng mà thiệt sự khi đi máy bay á, nó vượt cái tầng đó rồi mình nói ô, ở dưới này là trời, mà trên này nó cũng có trời nữa. Thiên ngoại hữu thiên. Không biết có ai đã từng đi máy bay mà ban ngày mà sáng rực mà thấy được cảnh không? Mình bay lững ở trên, mình nhìn lên trên mình cũng thấy có mây có trời, mà ở dưới chiếc máy bay mình nó cũng có trời có mây. Thiên ngoại hữu thiên. Đừng có tưởng mình là số 1, con người số 1 hơn nữa. Thì cái đó là mình phải biết cái đó. Khi mà mình tu á, mình tu là khi mình thấy được cái đó thì nó có lợi cho mình lắm. Nó giúp cho mình được rất là nhiều. Ngày xưa ở trong chùa đó, những cái ngôi chùa xưa đó, người ta thường thờ ở chánh điện đó, ba tượng Phật. Ở chính giữa là thờ Phật Thích Ca, ở một bên đó, người ta thờ Phật Di Đà, một bên nữa người ta thờ Phật Dược Sư. Thì bây giờ mà ba vị này thường nhìn giống nhau lắm, chỉ có cái khác là cái pháp khí, cái bảo vật chúng ta gọi là cái bửu bối, và cái pháp khí mà các ngài cầm trên tay nó có khác. Thường thường là Đức Thích Ca ngồi giữa đó là cầm cái bình bát, hai tay ngài để bình bát. Đức Di Đà đó, trên tay của ngài cầm cái đài sen hay là cái hoa sen để trên bàn tay. Còn Đức Phật Dược Sư đó, là trên tay của ngài có cầm cái tháp, cái đó kêu là tháp Như Ý. Thì bây giờ tượng Phật nào cũng nhìn giống nhau. Bây giờ làm sao mình biết tượng nào là biểu tượng cho Phật Thích Ca, tượng nào cho biểu tượng cho Phật Di Đà, tượng nào là biểu tượng cho Phật Dược Sư? Rồi mình mới hỏi rằng, ủa Phật Dược Sư mặt mày vậy sao? Thưa không có, không ai biết. Thấy không? Cái thân tướng sắc diện của tượng Phật là do tùy mỗi người nghệ nhân người ta tạc tượng. Và khi người ta tạc tượng đó là trong đầu người ta nghĩ ta, người ta đang tạc tượng Phật Dược Sư. À, thì tạc xong rồi thì người ta mới làm cái tháp để lên bàn tay của ngài, thì lúc đó mới chứng nhận, mới tạm thời xác nhận ha, để dễ nhận diện đây là Phật Dược Sư. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như giờ tạc xong cái tượng rồi mà chưa có cái gì hết thì Phật nào cũng nhận. Bây giờ để cái đài sen lên cái là mình ô, đây là Phật Di Đà. Cho nên bây giờ đó, ở bên Trung Quốc hay là bên Đài Loan đó, người ta tạc cái tượng, ba cái tượng đó đó, thì người ta làm tượng xong rồi người ba cái món đó, ba cái bảo vật đó, là cái tháp, cái hoa sen với cái bình bát, người ta không có gắn lên tay luôn, người ta để riêng để cho cái người Phật, cái người tín đồ mà mua thỉnh cái tượng đó, về thờ đó, tùy theo thôi người ta muốn thờ cái gì. À, tôi thỉnh tượng này mà tôi muốn thờ, tôi muốn biến tượng này làm Phật Dược Sư, cái tôi lấy cái tháp tôi gắn lên cái Phật để thành Phật Dược Sư. Tôi muốn hòa tượng này thành tượng Di Đà, gắn cái bông sen lên cho thành Phật Di Đà. Tôi muốn tượng này là tượng Thích Ca, tôi để cái bình bát lên cho thành Phật Thích Ca. Dạ, thì Pháp Hòa nói ba cái tượng như vậy đó. Thì những người chùa xưa là ta thờ ba tượng, Thích Ca, Dược Sư, Di Đà. Nhưng mà đại chúng biết á, là tại sao chùa nào cũng để tượng Đức Thích Ca ngay giữa? Tại vì Đức Thích Ca là vị Phật giáo chủ ở cõi Ta Bà của chúng ta đây, cho nên phải để Phật Thích Ca thờ ở giữa để biểu tượng rằng cõi này là cõi của ngài. Giống như cái ngôi chùa mà người ta để cái vị trí đứng đó, mà để cái bồ đoàn, cái tọa cụ ngay giữa đó, thì cái vị nào mà ra lễ mà đứng ngay giữa đó, đó thì mình tới mình biết vị đó vị trụ trì. Vị trụ trì bên Trung Hoa là người ta rõ ràng lắm. Ở ngay giữa chính điện đó, là chỉ có duy nhất một cái gối thôi, mà chỉ có vị trụ trì tới giờ lễ là ra đứng ngay đó mà biết. Giờ người không biết gì hết, chưa bao giờ gặp thầy trụ trì, nhưng mà bước vô chùa thấy đang hành lễ mà cái vị đắp y đỏ đứng giữa đó, ta biết thầy trụ trì đó, hòa thượng trụ trì đó. Thì bây giờ Đức Thích Ca ở ngay cõi Ta Bà này, cho nên mình thờ Phật Thích Ca ngay giữa. Còn Phật Dược Sư với Phật Di Đà có ở cõi ta không? Không có. Nhưng mà làm sao người ta biết, người làm sao mình biết được Phật Thích Ca với Phật Di Đà, Phật Dược Sư với Phật Di Đà? Do ai giới thiệu? Do Phật Thích Ca giới thiệu. Phật Thích Ca giới thiệu trong Kinh Di Đà nói nè: Xá Lợi Phất, tùng thị Tây Phương quá thập vạn ức Phật, độ hữu thế giới danh viết Cực Lạc, kỳ độ hữu Phật hiệu A Di Đà, kim đương thuyết pháp. Này Xá Lợi Phất, từ đây qua 14 ức hằng hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Cực Lạc, có Đức Phật tên là A Di Đà hiện nay đang nói pháp. Rồi khi ngài nói Đức Phật Dược Sư thì ngài lại nói từ đây qua bao nhiêu cõi đó có một Đức Phật, có một cõi nước tên là Tịnh Lưu Ly Giới, có một Đức Phật tên là Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Vậy thì hai Đức Phật đều do Phật Thích Ca giới thiệu hết. Mình biết được hai vị này là công hạnh tu hành của hai vị này cũng đều do Phật Thích Ca giới thiệu. Như quý vị thấy ha, Đức Phật Dược Sư ở cõi nào? Ai nhớ? Ai nhớ có thưởng? Bữa nay mùng 1 Tết nói thiệt. Ở phương Đông. Còn Phật Di Đà ở phương nào? Ở phương Tây. Trong bốn hướng, hướng nào đứng đầu? Đông. Phải không? Trong bốn hướng, hướng đông. Trong bốn mùa, mùa nào đứng đầu? Mùa xuân. Vậy thì khi mà chúng ta tụng kinh Dược Sư, tụng vào mùa nào? Mùa xuân. Tại vì phương đông là phương đầu của bốn hướng, là bốn hướng. Trong bốn hướng đông, nam, tây, bắc đó, thì phía đông, phương đông đó, là phương đứng đầu. Trong bốn mùa xuân hạ thu đông hả, thì mùa xuân là đứng đầu. Mà mùa xuân là mùa của cây cối đâm chồi nảy lộc, đúng không? Nghe nói tới mùa xuân thì tự nhiên ai người ta thấy cũng phấn khởi, vì đó là mùa của một cái sự, một sự sống. Nghe nói tới mùa xuân là tự nhiên thấy có cái gì đó nó xinh tươi, nó tươi tắn lên. Chẳng hạn người nào mà buồn quá trời, nhìn không có nụ cười, mình nói sao trời bữa nay làm gì mà không có mùa xuân vậy? Thấy không? Thậm chí đến cái diện mạo mà tươi cười thì người ta cũng lấy mùa xuân ra để người ta nói lên cái mùa đó. Ở đây cũng vậy, Đức Phật Dược Sư ở phương đông, mà phương đông là mặt trời mọc. Phương đông là phương mặt trời mọc, mà mặt trời mọc là tượng trưng cho sự sống, có phải không? Mùa xuân cũng tượng trưng cho sự sống. Cho nên Phật Dược Sư là tượng trưng cho sự sống, mà sống có sáng suốt, sống có chánh niệm, sống có tỉnh thức. Nhờ sống có tỉnh thức, sống có chánh niệm, sống có an nhàn, cho nên cuộc đời mình sao? Thảnh thơi và sung túc. Cho người nào đau bệnh, muốn cầu giàu sang, muốn cầu có nhà cửa, muốn cầu quan chức, muốn cầu hết bệnh tật thì phải cầu Phật Dược Sư. Người nào muốn tăng tuổi thọ, tăng phước, tăng lộc phải cầu Phật Dược Sư. Bởi vì dược là gì? Dược là thuốc. Sư là ông thầy. Ông thầy mà cho thuốc là chữa lành bệnh. Mà ông thầy đó, ông rất là hay. Nghe cái chỗ ông ở thôi là mình thấy, nghĩa là thấy có cái sự sinh sống rồi. Ở phương đông. Cho nên á, tổ ông chư tổ của ta hay lắm, các ngài lại bày cho chúng ta tụng kinh Dược Sư vào mùa Tết. Tại vì Tết là mùa xuân, phải không? Mà bây giờ mùa xuân là mùa của sự sống, mùa của sự bắt đầu của muôn vật muôn loài, thì đem kinh Dược Sư ra tụng để nó bắt đầu trở lại tất cả. Ta cũng như thế. Tối hôm qua mình 31 tay, mình phan bình trà, mình ngồi mình im lặng, mình nhâm nhi ly trà, mình quán chiếu lại cái năm qua, mình đã dở bao nhiêu thứ và mình đã giỏi được mấy thứ. Mà nếu mà kiểm lại mình thấy hình như mình dở, mà năm nay có phần thêm chữ ẹt nữa, kêu dở ẹt. Thì bây giờ ngày hôm nay là 1 tháng 11 2001, mình nói theo bình thường là 4 con số 1, phải không? Ngày 1 tháng 1 11, mình 1 nữa thành 5 số 1. Phải ráng tu cho nó sao? Thêm số 1 nữa là 6 số 1. Mà muốn được 6 cái gì cũng 1 thì phải tu cái gì? Tu cái lục hòa, để cái gì cũng nó thành 1. Thân hòa đồng trụ số 1, khẩu hòa vô tranh số 1, ý hòa đồng việc số 1, kiến hòa đồng giải số 1, giới hòa đồng tu số 1, lợi hòa đồng quân số 1. Thì khi mà mình con người mình nó chỉnh đốn lại thì thiệt sự ra mình là mùa xuân. Nhiều khi đó là đang mùa đông. Giờ là đang mùa đông. Nhưng mà khi mà người lòng của mình nó có sự bình an, nó có sự vui vẻ, thì mình giống như mùa xuân. cho cái bài hát Nguyên Xuân. Nguyên Xuân có là mùa xuân trọn vẹn, tròn đầy, không có. Đó. Mùa xuân đang đến, trăm hoa tưng bừng nở. Mùa xuân đang đến, muôn chim đều ca vang. Ai biết nơi đây, ven rừng bên suối nhỏ, trong lòng ta đâu có khi nào mà không xuân. Xuân vắng hay không, khi cười đùa thay giận dỗi. Xuân vắng hay không, khi rạng ngời mắt và môi. Xuân vắng hay không, khi không hờn ghen tức tối. Xuân vắng hay không, khi biết vui sống trong tình người. Mùa xuân nó đâu có vắng. Nếu mà mình biết xua đi cái hờn ghen, cái tức tối, mùa xuân không vắng nếu mình còn vui sống trong tình người. Xuân vắng hay không, khi cười đùa thay giận dỗi. Thay vì mình giận dỗi, bây giờ mình lại cười đùa vui vẻ. Xuân vắng hay không, khi rạng ngời mắt và môi. Mà ngộ lắm. Hồi nãy trước khi ra đây là nó giống như nó sắp chết vậy đó. Cái đầu là từ chiều tới giờ là nó khó chịu, nó lân lân, nó ngà ngà, nó rất là khó chịu. Phá Hoàng định bụng nữa, thôi chắc lát nhờ mấy chú ra tụng kinh, chứ ra không nổi, không mệt. Thì vậy mà ra đây nói tới mùa, nói tới hướng đông, nói tới mùa xuân, giờ hình như giờ giờ nó tỉnh trở lại. Lạ lắm. Chứ mình thấy mà pháp Phật thì thật là nhiệm màu, pháp Phật thì cao siêu màu nhiệm đó. Cơ duyên nay được thọ trì, mình bơi lội một hồi quên mệt. Nói một hồi nó quên. Hồi nãy ngồi cũng kêu là tại vì mình cứ, cái đầu mình nó cứ nhớ cái chuyện mình đau bệnh đó, mà cứ vậy mà ra đây rồi giờ cái bệnh nhiều làm thằng quên. Mình chú tâm mình nói cái chuyện mình muốn nói, mình đang hướng về phía đông, người lòng mình đang mùa xuân, cái tự nhiên dù ngoài kia đang lạnh. Mình nói ví dụ vậy cho quý vị thấy ha, ý nghĩa dược sư phải không. Tại sao Đức Phật ở phương đông? Vì phương đông là mặt trời mọc, tượng trưng cho sự sống. Tại sao tụng kinh dược sư vào mùa Tết? Vì mùa Tết chúng ta thường gọi là mùa xuân, mà mùa xuân là mùa của sự sanh sôi nảy nở của hoa lá cỏ cây. Còn Đức Phật Di Đà ở hướng nào? Phía Tây. Mà phía Tây là tượng trưng cho mặt trời, mặt trời lặn, phải không? Còn phương mà phương Tây mà trong ba trong bốn mùa thì mùa thu á, mùa thu là mùa thứ ba, tượng trưng cho cái sự sao, cái sự rơi rụng, cái sự buồn, phải không? Thật ra với cái người mà tu mà có thanh tịnh, có giải thoát an lạc, không có phân biệt mùa nào hết, mùa nào cũng là an vui hết. Nhưng mà đó là biểu tượng, cái đó là cái biểu tượng. Khi người ta, ví dụ như người ta muốn nói tới cái chỗ trí tuệ thì người ta phải nói tới phương Nam. Cho quý vị đọc trong kinh Địa Tạng coi, người nào mà đọc kinh đó không thuộc, nhớ ông phẩm thứ 12 đó, đọc rồi quên rồi luôn sót mất, người này nghiệp chướng nó lầm mê. Học kinh thì khó mọi bề, không nhớ gì hết. Thì bây giờ sao? Người này trước phải đem lòng kính ngưỡng, rồi bây giờ tụng kinh Địa Tạng 21 ngày, 121 ngày luôn niệm danh hiệu Bồ Tát hiện thân đến bên mình, lấy ly nước đồ uống. Trong 21 ngày phải cử ngũ thường rượu thịt tà dâm cùng gió luống. Trong 21 ngày chớ sát sanh, lấy ly nước đó xây mặt về hướng Nam uống. Vì hướng Nam là tượng trưng cho cái hướng gọi là hiểu biết. Thì vậy cho nên đó là, thì tại sao mình cứ dùng số lẻ, số 3, số 7, 21? Vì con số lẻ là tượng trưng cho các tượng. Theo cái sự tính toán của vũ trụ và các tôn giáo, các đạo giáo. Phật có Tam Bảo, Chúa có Ba Ngôn. Chúa tạo vạn vật muôn loài 7 ngày, ngày thứ 8 Chúa nghỉ, Thượng Đế nghỉ ngơi, người kia là Chúa Nhật. Rồi ta thì bây giờ cái gì cũng phải hình thành từ con số 7 hết. Tức là đất nước gió lửa là 4 rồi, kiến thức không là 7, nhạc cũng 7 nốt. Cho nên mà lấy cơm mà để vô chén cúng súc sanh là lấy 7 hạt. Nhiều thì là kêu là nhiều là làm sang, ít là bón sản. Vừa đủ là tốt. Chứ con số 7, con số 3 là tượng trưng cho cái sự gì? Tượng trưng cho sự kiết tường, lành tốt. Cúng Phật Dược Sư cúng 7 ngọn, và 7 vị Phật là 49 ngọn. Thí dụ vậy. Ta kêu là Dược Sư Thất Châu lập 7 đàn, mỗi đàn 7 ngọn đèn, có 7 vị Phật Dược Sư, mỗi đàn 7 vị. Một vị sám chủ ngồi giữa, 6 vị ngồi chia hai bên. Thí dụ vậy. Không, đệ tử Phật thất chúng, thất chúng đệ tử. Sa di, sa di ni, thức so, tỳ kheo, tỳ kheo ni. Hay gì nữa? U bà tắc, u bà di, 7 chúng. Phật sanh ra đi 7 bước. 7 cái hoa sen là tượng trưng cho gì? Thất chúng đệ tử của Phật. Rồi chư Phật quá khứ cho đến hiện tại cũng 7 vị. Quá khứ tỳ bà thi, thi khí, tỳ xá phù, câu lưu tôn, câu na hàm mâu ni, ca diếp thích ca. Trước khi tụng biến thực, biến thủy chân ngôn, tụng 7 vị: Đa bảo Như Lai, bảo thắng Như Lai, diệu sắc thân Như Lai, quảng mắt thân Như Lai, ly bố quý Như Lai, cam lộ vương Như Lai, a di đà Như Lai. Và quý vị thấy được cái ý này. Kinh Dược Sư, Phật Dược Sư Phương Đông. Năm nay đó, bắt đầu từ năm 2011 này, mình cố gắng là trong năm này mình học hai bộ kinh. Là một đó, là Kinh Dược Sư, hai là Kinh Di Đà. Bởi vì Phật Dược Sư là tượng trưng cho sống, còn Phật Di Đà là tượng trưng gì? Chết. Nhưng mà rồi khi mình học tới rồi mình mới thấy á, sống với chết nhưng mà không có hai. Tại vì á, ai cũng muốn khi mình mất đi rồi thì cũng được cái gì? Cử phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật, ngộ vô sanh. Có ai muốn vậy không? Ai cũng muốn phải không? Thì nếu anh muốn như vậy, anh muốn cái ngày cuối của anh được như vậy, thì khi cái ngày còn của anh, cái ngày sống của anh á, anh phải làm sao? Anh phải tu theo Phật Dược Sư. Khi mà anh mỗi một ngày mà anh sáng anh hướng về phía đông, chiều anh hướng về phía tây, thì có phải là cuộc đời trọn vẹn không? Có gì đâu nữa không trọn vẹn. Tu theo Phật vậy thôi chứ muốn gì nữa. Sống thì có Phật Dược Sư nâng đỡ, chết còn Phật Di Đà dắt. Có gì nữa đâu lo sợ nữa. Người ta ngoài đời, người ta khi đã yêu thì mơ mộng nhiều. Còn mình bây giờ tu Phật thì sao? Rõ ràng là không có phải chuyện mộng mơ, mà rõ ràng là mình tu có Phật, có Bồ Tát luôn luôn bảo hộ cho mình. Sống thì có Phật Dược Sư, khi mình ra đi thì có Phật Di Đà tiếp dẫn. Mà hai bộ kinh này là quan trọng ở trong Phật giáo Đại Thừa. Bởi vì Đức Phật Dược Sư biết rõ cái sự ham muốn của chúng sanh. Chúng sanh còn muốn cái gì? Còn muốn có sức khỏe, còn muốn có sự sung túc nhà cửa, còn muốn có được những cái địa vị trong xã hội. Nhưng mà nếu họ muốn mà mình không có dạy cho họ cái cách làm sao cho nó đúng, thì họ sẽ dùng vô số những cái gì, những cái điều bất thiện để họ đoạt được cái địa vị, cái tài sản, những cái gì họ muốn mà gọi là không đúng với chánh pháp, gọi là bất chánh. Bây giờ họ muốn như vậy phải không? Mình biết họ chưa tu tới thì mình phải chỉ cho họ cách được cái đó mà trong cái con đường chân chánh. Ví dụ bây giờ mình có một người thân cứ gửi thư qua hỏi mình được thăm chừng vài câu đầu thôi là vô đề, giống như hát cải lương mà chỉ một câu thôi bắt đầu là vô giọng cổ là sàn xuống là chỉ hai ơi em thiếu tiền vô vậy đó, tức là nghĩa là vô hồi là cái câu cuối là nó cũng sẽ vô đề. Hôm nay ngoài kia nắng ấm ngó bầu trời mà em nhớ chị hai. Chị hai nay ở nước ngoài có hay sức khỏe, có hoài hoài hay không? Em ở bên này nhà không trống vắng, tiền tháng trước chị gửi về giờ nó đi vắng hết trơn. Người ta phải vô chứ. Thì bây giờ nó cũng vậy thôi. Bây giờ nếu mình cứ gửi hoài như vậy á, thì đôi khi người ta sẽ dùng cái tiền nó xài không có đúng. Bây giờ mình phải viết một cái thư về, mình nói đây nè, bây giờ là muốn chị muốn em, anh muốn em mở cửa tiệm làm ăn, đây là số tiền phải đầu tư để mà có mà sống tiếp. Thì bây giờ Phật cũng vậy. Phật biểu mình bỏ hết, mình bỏ chưa có được. Thì mà nếu mà mình để cho mình tự do, mình tìm cái đó, thì mình sẽ dùng vô số những cái mưu toan không có đúng với lẽ phải để chúng ta tìm được những cái, chúng ta đạt được những cái đó. Bây giờ Phật sẽ cho mình, hướng dẫn mình cái cách được cái đó mà trong cái chánh pháp. Thí dụ ha, đối với người đi xuất gia thì Phật biểu là phải tránh cái này tránh cái kia, nhưng mà giờ đối với người đời còn có gia đình thì Phật dạy làm sao? Đừng có tà hạnh. Vì con muốn có gia đình thì được, vì con là người tại gia con có gia đình, nhưng mà con đừng tà hạnh. Con phải làm ăn đúng không? Được, nhưng con tìm những công việc mưu sinh nào đừng có tổn hại cho con người, loài vật và thiên nhiên. Con còn phải buôn bán là con phải nói không thật phải không? Phật nói được, nhưng đừng quá đáng. Phật biết là mình cần có lời, nhưng đừng có lời một cách quá đáng. Con ở cái xứ mà không có đóng thuế phải không? Không có sao. Nhưng mà con ở xứ nào mà phải khai thuế rồi đàng hoàng, con nhớ khai thuế đàng hoàng. Thí dụ vậy. Cho nên Phật dược sư, người ta muốn có con thì Phật dạy cho người ta cầu nguyện, tu hành bố thí như thế nào để sanh con ra được tốt đẹp. Thay vì bây giờ người ta có con, người ta sinh con xong rồi người ta đầy tháng thôi nơi, người ta giết gà, giết vịt, giết heo, giết bò, ta làm tiệc sùm. Muốn đứa con mình khỏe mạnh mà phải hy sinh bao nhiêu con vật khác. Cho Phật mới dạy đừng làm như thế. Phải tu nhân tích đức để lại cho con bằng cách là đừng sát sinh hại vật. Mà nếu được thì phải bố thí làm lành hồi hướng cho con. Như vậy thì Phật cũng cho cúng đầy tháng thôi nôi, thậm chí là sinh nhật, nhưng mà phải làm cái gì trong chánh pháp. Thì cái kinh dược sư nói cái đó, nương theo 12 lời nguyện của Phật dược sư mà chúng ta mở được một cái đời sống tốt đẹp ngay trong đời này. Quý vị nhớ sám pháp dược sư không? Cái phẩm thứ ba đó. Mình tu sao mà đến ngày con, đến khi mà con qua đời, con mất đi, thì được sanh về cảnh giới của Phật A-di-đà và có 8 vị Bồ-Tát tiếp dẫn cho mình, tự nhiên hóa sinh trong hoa quý báo, được sự tiếp nhận thọ ký của Phật. Thì bây giờ mình thấy nè, bây giờ mình nói nôm na thôi. Ban ngày á là mặt trời mọc, ban đêm là mặt trời lặn. Vậy thì cái câu mà chúng ta nguyện, nguyện ngày an lành, đêm an lành, nó hai ý. Thứ nhất là nguyện ngày an lành là một ngày mình sống an lành thì ban đêm đó mình cũng sống an lành. Còn ý sâu hơn, đời con sống an lành thì ngày cuối của con ra đi cũng an lành. Rồi nói mà văn nhẹ một chút, buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mộng điều lành, ta có một ngày vui. Lúc trẻ cũng làm lành, trung trung sồn sồn cũng làm lành, về già cũng làm lành, ta có một đời vui. Cái bài hát mà mình hay hát hoài đó, một ngày vui đó. Buổi sáng mà có nghĩ điều lành thì nhất định buổi trưa mình sẽ làm lành, và buổi tối mình mộng lành. Để ý mấy đứa nít coi, nó hét, nó hò, nó la ung sùm buổi tối mà khi nó chơi á, là khuya về nó ngủ là nó mới ung sùm lên. Thì mình cũng vậy. Trên cái câu mà nguyện ngày an lành, đêm an lành đó, nó không phải đơn giản như cái hiểu nghĩa bình thường mình hiểu là ngày với đêm đâu. Nó nhiều ý trong đó lắm. Rồi đây là cái câu thứ nhì nè: ngày đêm sáu thời đều an lành. Nếu mà nói về thời khắc thì ban ngày hai thời, ban đêm buổi trưa hai thời và buổi tối chiều hai thời. Về xưa một canh giờ nó tới 3 tiếng. Thì bây giờ sáu an lành đây là gì? Mắt, tai, mũi, miệng, thân ý lúc nào cũng an lành. Mình mà không an lành, ngồi đây mắt mình nó an lành, lỗ tai mình nó an lành, cái chân mình nó cũng an lành, cái gì cũng an lành hết. Mà lát bước xuống 3 nấc thang thôi, thấy đôi dép mất tiêu là bắt đầu không mắt nó không an lành rồi, phải không? Cái miệng mình không an lành rồi, cái thân mình nó không an lành rồi. Cho nên ngày đêm sáu thời thường an lành là nói thẳng ra là sáu căn của con lúc nào cũng an lành. Khi nào mà cái tâm của mình á, mình ham chơi nhiều hơn ham tu là biết rồi, con mắt cái chân mình không an lành rồi đó. Còn nếu mà mình á, biết rằng á, chơi thì cũng có giờ, nhưng mà hãy cần bỏ xuống để mà mình tu học thì cũng phải cần buông xuống để tu học. Vậy mình mới có an lành, ngày đêm nó phải an lành. Nói gần hơn nữa, mình còn là người đời nhưng mà mình đang tu đạo thì phải biết quân bình cái đời sống đời đạo của mình, thì để cho gia đình mình nó an lành. Đó, mình đọc kinh Phật như vậy. Chỉ có một cái bài ngày đêm an lành, quý vị đọc cái câu đó, cứ đi tới lưu mấy câu đó: nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời đều an lành, tất cả các thời đều an lành, xin nguyện từ bi thường giá hộ. Từ bi là ai? Từ bi là cái sự cảm thông thường đi theo gia hộ cho mình. Cái cảm thông mà nó thường đi với mình rồi á, thì mình biết mình phải làm gì. Ví dụ bây giờ mình nói là mình nói người tu không có được sanh, mình nói vậy đó. Mình nói người tu không được sanh, nhưng mà mở lòng mình ra mình nói tu chứ nhiều khi người ta cũng còn phàm phu, mình làm quá người ta cũng sanh thôi, kệ sao sanh chút không sao. Thí dụ mình nói chứ là mình đem cái lòng cảm thông, mình thông cảm cho cái người tu kia thì mình đã giao hộ cho người đó rồi, mình không có chấp nhất cái người kia. Và sao? Mình cùng chung với nhau, tất cả các thời đều an lành. Mình với người đó tự nhiên có an lành, bớt đi cái chấp trước. Tuần sau mình sẽ tiếp. Hôm nay bữa nay là dạo kinh Diệt Sư mà chưa hết phần dạo nữa. Bắt đầu từ bây giờ là mình sẽ học kinh Dược Sư. Nhưng mà hôm nay là Pháp Hòa mới có khai mạc cái buổi học này. Thì sao đó, mỗi gia đình sẽ có một quyển kinh này, mỗi gia đình sẽ được một quyển kinh Dược Sư này. Trong này có hai phần tiếng Việt với tiếng Anh. Thì quyển kinh này á, trong này có hai phần kinh là kinh Dược Sư, và cái phần kinh thứ nhì gọi là kinh Bổ Nguyện Công Đức của bảy Đức Phật Dược Sư Lưu Ly. Tức là lâu nay mình nghe nói bảy Đức Phật Dược Sư mà mình chưa biết mỗi vị này tu như thế nào, danh hiệu ra sao. Thì trong này, cái bản kinh này có nói đủ, liệt kê bảy vị đầy đủ. Cho quý vị có nhớ không, cái phần ở đây thì đa số quý vị tụng sấm pháp đó. Thì quý vị nhớ trong kinh nói nè: hãy tạo hình tượng Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai bảy vị, nhớ không? Trước mỗi vị đặt bảy ngọn đèn, cái lượng mỗi ngọn đèn lớn như bánh xe, đốt 49 ngày đêm không dứt. Nhưng việc ấy chỉ có vua quan cư sĩ đại gia nhiều tiền lắm của, kho bồ tràn đầy mới làm nổi. Còn người kém sức, lòng dẫu ưng muốn mà không có khả năng làm cho trang nghiêm đúng cách. Vì lý do đó mà căn cứ trong kinh Dược Sư Bổ Nguyện này, Đức Như Lai dạy mình hãy tắm gội trai giới, hoặc trong chùa chiền, hoặc nơi nhà cửa, hoặc mời các vị xuất gia, hoặc cùng những người thiện niệm rửa quét, sửa dọn, hương hoa đèn đến, tùy sức hiến cúng, y văn đọc tụng, chí thành lễ bái. Như thế thì không có sự mong cầu nào không ứng nghiệm, không có sự ước nguyện nào không hoàn thành. Vì cái quan trọng là trong kinh dạy rằng bộc bạch sám hối tội ác đã làm là điều mà tịnh danh đại sĩ ưa chuộng. Vì vậy mà mình phải sửa chữa quá khứ, phải tu tỉnh tương lai, phải tẩy giặt thân tâm, phải đoạn tuyệt ác pháp, thề không làm lại. Có đọc sấm pháp Dược Sư không? Có thuộc mấy cái đoạn đó không? Thuộc được những cái đoạn đó thì mình biết là cái sấm pháp Dược Sư là lấy từ trong quyển này, lấy từ trong quyển kinh này. Cách đây 2 năm thì mình đã học sấm pháp Dược Sư rồi. Thì Pháp Hòa đang chuẩn bị, mình phải chuẩn bị là năm 2011 này chúng ta sẽ bắt đầu học kinh Dược Sư trước. Sau kinh Dược Sư rồi sẽ tới kinh Di Đà. Nhưng mà không biết kinh Dược Sư là học bao lâu, tùy theo sự điều đặn, đừng có cúp cua. Thì kỳ sau mình sẽ mỗi gia đình có một quyển kinh này. Cái quyển này mình mới in xong, đánh máy lại rồi in đàng hoàng trở lại, để biếu cho mỗi gia đình một quyển, quý vị đem về để trì tụng. Và nếu để rồi sau này đó, mỗi bữa học kinh đó, thì mình có thể mình mang ra, mình dò theo để cho dễ học. Thôi mình hết giờ rồi ha. Xin chúc đại chúng một buổi tối đầu năm có nhiều an lành. Cố gắng năm tới này chúng ta tu học tinh chuyên hơn. Kế nữa đó là mình tự mình quán chiếu, rồi mình phải quyết một cái, phát một cái nguyện ở nơi thâm tâm của mình, giống như Đức Phật Dược Sư, Ngài đã phát 12 đại nguyện để mà Ngài làm nên cái cảnh giới trang nghiêm quốc độ của Ngài. Thì chúng ta cũng vậy, bản thân mình phải phát một cái phát nguyện để mình làm trang nghiêm nơi thân tâm con người mình. Và đi mà mỗi người đã phát được cái nguyện lớn đó rồi thì tự nhiên mỗi người đóng góp làm trang nghiêm cho cái cảnh già lam của chúng ta, cho xã hội, cho gia đình. A Di Đà Phật. Đại chúng hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoàn.
So